Sau khi nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở miền nam Philippines chặt đầu hai thuyền viên người Việt vì không đòi được tiền chuộc, những người hành nghề thủy thủ Viễn Dương càng lo âu cho những chuyến hải hành dài ngày vốn đã đầy rủi ro. Thuyền trưởng Vũ Độ, người đang quản lý bộ phận thuyền viên của hãng tàu biển PTI SJC Crew Depth có trụ sở ở Hải Phòng, nói việc bắt giữ con tin tại Philippines cũng như việc hành quyết con tin tất nhiên sẽ gây hoang mang, dẫn đến sự dao động về tâm lý trong anh em thuyền viên. Kể từ sau vụ 6 thuyền viên Việt Nam bị nhóm Abu Sayyaf bắt cóc vào tháng 11 năm ngoái và cách đây 6 năm nhiều thủy thủ Việt bị hải tặc Somali bắt cóc, các công ty tàu biển Việt Nam đã tránh đi qua các vùng biển này. Anh Độ, một thủy thủ từng có 10 năm đi biển, nói đa phần chủ tàu hiện nay đều tránh ký những hợp đồng vận tải tới hoặc đi qua khu vực mất an ninh đó. Một trong các vùng biển mất an ninh là khu vực biển Celebes ở phía tây Thái Bình Dương, giáp danh với tỉnh Mindanao ở miền nam Philippines. Trong phần tuyển dụng thuyền viên của tập đoàn TPI đăng trên trang Facebook, công ty này cam kết không chạy tuyến Nam Philippines và không hoạt động trong khu vực có cướp biển và không chạy qua khu vực được cảnh báo có cướp biển. Các khu vực tránh đi qua, theo anh Độ cho biết, gồm vùng biển ngoài khơi Somali là nơi hay xảy ra nạn cướp tàu bắt giữ người và đòi tiền chuộc. Khu vực eo biển Malacca giữa Singapore, Malaysia và Indonesia, nơi xảy ra cướp hàng hóa trên tàu. Và khu vực Celebes Sea, nơi nhóm Abu Sayyaf bắt người để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, theo thuyền trưởng Độ, vì thị trường hạn hẹp, họ vẫn phải ký hợp đồng đi vào các khu vực đó và thuyền viên vẫn trông chờ vào sự giúp đỡ của Chúa. Một thủy thủ khác đã có 12 năm kinh nghiệm trên biển nói nhiều tàu ở Việt Nam vì phải duy trì hoạt động có lãi nên đã không thể đảm bảo an toàn cho thuyền viên khi gặp cướp. Trọng Hà, máy trưởng của hãng tàu biển Sea Change Maritime LLC, có trụ sở ở Singapore, nói đối với một số công ty nhỏ có tàu chạy, họ vẫn thường hy sinh sự an toàn của thuyền viên và vẫn chạy qua các vùng biển đã được cảnh báo là nguy hiểm, dù không được trang bị để ứng phó. Anh Hà cho biết khác với các tàu nước ngoài được trang bị tốt, tàu của Việt Nam có mức độ bảo vệ an ninh kém hơn và thuyền viên Việt không được đào tạo tốt để ứng phó với những tình huống khi gặp cướp biển. Theo anh Hà, để ngăn ngừa hay giảm thiểu nạn cướp biển, cần trang bị cho các thuyền viên những kiến thức cơ bản để ứng phó khi gặp tình huống này. Hiện vẫn còn 3 con tin Việt Nam đang bị nhóm Abu Sayyaf cầm giữ. Họ bị bắt giữ cùng với 2 thuyền viên vừa bị nhóm Abu Sayyaf chặt đầu và một người đã được quân đội Philippines giải thoát hồi tháng trước. Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng phản đối hành động này. Một đại diện của Sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết.
Đại sứ quán vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Philippines để xác nhận thông tin và có các biện pháp tiếp theo.
Trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ về việc chính phủ Việt Nam có động thái gì để giải cứu những con tin còn lại, bí thư thứ hai của Sứ quán Việt Nam ở Manila, ông Nguyễn Tuấn Linh, nói vẫn đang tiếp tục phối hợp với phía Philippines. Theo thông lệ, chính phủ không thương lượng với cướp biển đòi tiền chuộc để thả thuyền viên vì muốn tránh việc này trở thành một thông lệ, vô hình chung khuyến khích những cuộc bắt cóc khác, theo thuyền trưởng Độ. Nhưng theo anh Hà, kể cả có tiền cũng không biết làm thế nào để chuộc thuyền viên về.
Chính phủ mình cũng chỉ biết quan ngại cho sắc thôi, nhưng không biết làm thế nào để chuộc thuyền viên. Còn chỉ cũng liên hệ với cả chính phủ Philippines ấy. Philippines thì họ cũng cứng nhắc, họ nào bán thôi, họ cũng trả chuộc. Đấy là rất khó khi mà thuyền viên mình bị bắt đấy mà không biết về rồi gì.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 5 tháng 7 tuyên bố sẽ ăn sống nuốt tươi những phiến quân đã chặt đầu hai thủy thủ Việt. Nhưng theo anh Hà, thái độ không thỏa hiệp của Tổng thống Philippines sẽ không cứu giúp được những thuyền viên còn lại. Thủy thủ từng hoạt động tại nhiều vùng biển quốc tế này nói hai chính phủ cần phải cùng nhau hành động để có thể ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Công an Hà Nội loan báo sẽ khởi tố 14 cựu quan chức của xã Đồng Tâm, gồm cựu chủ tịch xã, về tội danh vi phạm các điều luật sử dụng đất đai trong quá khứ. Thông tin này được đưa ra hôm 7 tháng 7 tại buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, theo truyền thông trong nước. Bản dự thảo khẳng định về nguồn gốc đất xây dựng sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Tuy nhiên, theo kết luận của bản dự thảo do Phó Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy công bố, đã có những sai phạm trong việc quản lý sử dụng khu đất này. Tờ Thanh Niên trích lời ông Huy nói khi công bố dự thảo rằng Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng, cho chuyển nhượng thừa kế trên đất quốc phòng là trái pháp luật. Những cán bộ sai phạm sẽ bị đưa ra tòa trong tháng này với cáo trạng lạm dụng quyền lực khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, theo ghi nhận của VOV và báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong số những người ra hầu tòa sẽ có cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và người đứng đầu Công an xã. Tên các cựu quan chức bị khởi tố được đưa ra sau 2 tháng thanh tra từ những tố cáo của người dân về những sai phạm trong quản lý đất đai của cán bộ xã Đồng Tâm. Sau khi bản dự thảo được công bố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hứa rằng thời gian tới sẽ công bố kết luận thanh tra minh bạch. Ông Chung là người đã tới xã Đồng Tâm để đối thoại trực tiếp với người dân sau khi cuộc giằng co giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền xã lên đến cao điểm cách đây vài tháng. Mâu thuẫn đất đai tại xã Đồng Tâm bắt nguồn từ năm 2015 khi Bộ Quốc phòng có quyết định thu hồi hơn 50 hectare đất do quân chủng phòng không, không quân quản lý và giao cho tập đoàn Viettel. Trong khu đất được giao cho công ty viễn thông của quân đội, có 46 hectare thuộc xã Đồng Tâm và nhiều người dân trong xã đệ đơn khiếu kiện. Cuối tháng 3 năm nay, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm bất chấp lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung, cam kết sẽ không làm như vậy. 15 ngày sau khi khởi tố, Công an thành phố bắt 4 người dân về hành vi vi phạm pháp luật.